Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 98. Hôm nay chúng ta nói chi tiết thêm về cái phần hướng dẫn khai thị trong ca hộ niệm dành cho những vị nào. Chắc chắn chư vị cũng biết rồi phải không? Dành cho ai rồi phải không? Hay quá. Câu A: chư vị tăng ni biết hộ niệm, trưởng và phó ban hộ niệm hoặc những thành viên đã được chỉ định trước, đúng hay sai?
Đúng.
Giỏi. Trả lời hẳn hàng như là hay khen. Trong này có ba cái thành phần: một là chư tăng ni, hai là trưởng phó ban hộ niệm, ba là thành viên ban hộ niệm. Mình thấy rõ ràng thành viên ban hộ niệm cũng được hướng dẫn khai thị, chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta chú ý một cái điểm như thế này: chư vị tăng ni thì khi mà các vị đóng vai tăng ni là chúng ta phải kính trọng. Nhưng mà khi hộ niệm, trong một ca hộ niệm là phải là những vị tăng ni đã biết hộ niệm. Xin chư vị nhớ cho kỹ. Nếu một vị tăng ni mà hồi giờ chưa biết hộ niệm mà mình mời các vị đó đảm trách hướng dẫn khai thị thì nhiều khi có thể hướng dẫn lệch. Vì nên nhớ là trong cái pháp Phật của chúng ta rất nhiều pháp môn tu học. Ví dụ như mình đang hướng dẫn một vị này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mời một vị thiền sư tới khai thị thì các ngài sẽ đem cái tông chí thiền ra mà khai thị trong này thì kẹt vô cùng. Không đúng. Hoặc là một vị thương sư bên mật tông mà mình mời các ngài tới khai thị trong một buổi hộ niệm thì nhất định cẩn thận, tại vì tông chỉ mật tông người ta có cái đường đi riêng của họ, có cái cách tu riêng của họ. Chúng ta đang nói đây là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì những vị mà khai thị này bắt buộc phải biết rành về pháp môn tịnh độ niệm Phật vãng sanh thì các ngài mới có thể dẫn thẳng ra một đường. Còn mà chúng ta sơ ý thì cũng kẹt. Cho nên chư vị tăng ni biết hộ niệm mới có thể hướng dẫn khai thị đúng mức chính xác trong một ca hộ niệm để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trưởng phó ban hộ niệm, những người mà đảm trách trưởng phó ban hộ niệm luôn luôn phải nghiên cứu những cách khai thị, hướng dẫn, chỉ điểm bệnh nhân. Chắc chắn nếu mà không có nghiên cứu kỹ về cái phần hành này thì không cách nào có thể làm trưởng phó ban hộ niệm được, tại vì tất cả những sự hướng dẫn đều đổ dồn dành cho các vị đó. Đây là điều chắc chắn. Cho nên khi mà làm trưởng ban phó ban hộ niệm rồi thì luôn luôn phải nghiên cứu. Không những nghiên cứu mà còn phải phỏng vấn gia đình, hỏi gia đình, biết được là những vị đang nằm đó, những người bệnh đó đang kẹt cái gì, cần cái gì, làm cái gì. Chắc chắn phải chuẩn bị trước. Không chuẩn bị trước thì không thể khai thị được. Và cũng nhắc nhở, chỉ khai thị này chẳng qua là mình tạm dùng, chứ còn sự hướng dẫn là chính. Khai thị này chính là hướng dẫn, chứ không phải là khai thị là khai mở kỳ kiến Phật, chỉ cho cái kỳ kiến Phật để mà họ ngộ nhập kỳ kiến Phật, những cái đạo lý cao siêu hoàn toàn không có thích hợp trong sự hướng dẫn khai thị. Cho nên có nhiều người cũng vì thì khai thị này mà hiểu sai lầm, nói là đi hộ niệm không có khai thị. Thực ra khai thị chính là hướng dẫn, dẫn dắt, gỡ rối cho người bệnh. Mỗi người có một cái rối riêng, mỗi người còn một cái chỉ điểm riêng để cho họ vững tâm mà đi vãng sanh. Hoặc những thành viên đã được chỉ định trước. Chư vị nghe cho kỹ từng điểm một. Những thành viên chưa có chỉ định trước, nghĩa là chưa có được sự nhắn nhủ của trưởng ban, phó ban hộ niệm mà tự ý khai thị là sai, gọi là sai trái trong phương pháp hộ niệm. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Đáng tiếc là không biết là những lời nói này có được thông báo cho khắp mọi người hay không. Chứ thường thường thí dụ như một người mà tự động khai thị trong một cái cuộc hộ niệm chẳng qua một cái sự thông báo nào, chẳng có sự uy thác nào, là một điều vô cùng sai lầm. Vô cùng sai lầm. sẽ làm cho người bệnh hoang mang vô cùng. Và thường thường vì không có chuẩn bị trước cho nên những lời nói cử chỉ việc làm của mình thường thường nó ngược với phương pháp hộ niệm. Nó đi đến chỗ đại kỵ mà người ta không hay. Cho nên chư vị là người thành viên ban hộ niệm, nếu chưa được các vị trưởng phó ban hộ niệm đề cử hoặc là nhắn nhủ hoặc là gợi gắm thì không nên tự động xen vào vấn đề khai thị. Nếu mình thấy một người trưởng hay bó phó ban mà họ làm cái gì sai, họ nói những cái gì nó chưa vào trọng tâm, thì sau khi hộ niệm xong ra nói thêm để cho họ chuẩn bị trong kỳ sau. Tại vì chưa chắc người ta nói sai mà. Vì cái người này đang bị vướng nhiều quá, họ nói kỳ này, đi gỡ cái vướng này trước cái đã, rồi kỳ sau lo cái khác, chứ chưa chắc là họ đã làm sai. Với hơn nữa là chúng ta, khi mà chư vị đi hộ niệm rồi mới thấy cái kinh nghiệm này, là mình đứng ở ngoài thì mình thấy nó dễ, mà khi đi vào trong cuộc rồi mới thấy khó khăn dữ lắm. Cho nên không có chuẩn bị trước, không có học tập trước, khi mà bắt đầu nói lên mình tưởng là đúng, nhưng mà thực ra nếu mà đem cái phim nó quay lại thì thấy hình như là mình có sự sơ suất. Mà càng sơ suất nhiều quá thì nó đưa đến cái chỗ là khó có thể giải quyết được những ách nạn của người bệnh. Cho nên mong chư vị mới nhớ là người thành viên có quyền hướng dẫn người bệnh, nhưng mà xin nhớ là người trưởng ban đã thấy mình có cái khả năng, thấy mình có cách ăn nói tốt, thấy mình được thường đi hội nhiệm nhiều, có cái khả năng coi như là dẫn dắt cho cái người bệnh tốt, đã nhờ mình, nhờ một lần hai lần, sau đó người ta đề nghị mình lập một cái tiểu nhóm, mình làm thành một người hộ niệm. Cho nên luôn luôn chư vị phải nhớ cho rõ điểm này, đừng nên sơ suất mà tự động xen vào, nhiều khi nó trở ngại lắm. Một cuộc hộ niệm mà người nào cũng đứng lên nói, người nào cũng chỉ huy hết, thì vô tình nó làm chỗ là coi như lộn xộn, làm cho người bệnh hoang mang không tốt. Câu B, mỗi ca hộ niệm chỉ nên có một người khai thị, các thành viên khác nên nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật gia bị cho người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, một ca hộ niệm, thí dụ như từ cái ca hộ niệm từ ngày hôm nay là dành cho chị đấy ha, thì chị này chuẩn bị trước những cái gì cần nói để họ chuẩn bị, họ giúp cho người bệnh. Một người đó là đủ rồi. Đừng đến một 5 phút trước thì chị này nói, 5 phút sau người kia nói. Nói lung tung beng làm cho cái người bệnh không biết nghe theo ai cả. Rất là rối tâm. Nhất là gia đình. Nếu những người mà không có dành về hộ niệm rồi mà cứ tới khuyên gia đình, khuyên riết làm cho gia đình cũng rối mù luôn. Mình chưa đặt vào trường hợp đó, mình không biết, cho nên đặt vào trường hợp rồi mới thấy là cái rối của người ta. Trăm sự vãn sự ở tại đó, không phải đơn giản. Cho nên mong chư vị còn đi hộ niệm cho nhiều để chi? Để mình rút kinh nghiệm, thân chứng cái đó, rồi sau cùng mình có khả năng. Tại em trước mình nói về thành viên ba hộ niệm là gì? Là còn phải nghiên cứu hộ niệm, còn phải học hỏi cái cách khai thị đồ cho nhiều. Để gì? Để đến một lúc nào đó mình còn đứng ra đảm trách những ca hộ niệm. Đó là cái điều đúng. Cho nên trong một ca hộ niệm chỉ nên có một người hướng dẫn khai thị, họ theo dõi khai thị thì là đúng. Còn nên người này nói người kia nói thì nó lộn xộn đi. Và nhiều khi sơ ý, do là không chuẩn bị trước, một lần nói sơ ý có thể làm xuống tinh thần người bệnh, làm cho tinh thần người bệnh bị khủng hoảng, sợ hãi. Thực sự có đấy. Mình nói thì đúng, pháp thì đúng, mà sự thì không đúng. Nói chuyện này thì đúng, mà nói ra điều này làm cho người bệnh bị hoảng sợ, thần kinh bị căng thẳng, không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Làm cho họ rối đi, thêm nặng, không tốt. Câu C, phải là người quen biết với bệnh nhân vì hiểu rõ hoàn cảnh gia đình bệnh nhân mới được quyền khai thị. Đúng hay sai?
Sai.
Giỏi, không nhận về hiệp. Sai. Quen biết là cái điều tốt. Mình nên cần hỏi những người quen biết, à cái bà bác này bà thường vướng cái gì, thương ai ghét ai, sợ cái gì, còn dính cái gì, mình có thể hỏi họ. Nhưng mà cái người quen biết này mà biết hộ niệm nữa thì càng hay. Mà hay nhất là gì? Còn biết khai thị hướng dẫn nữa thì họ mới làm được công chuyện này. Chứ quen biết mà họ hoàn toàn không biết gì về tu hành, không biết gì niệm Phật phán thanh mà đưa cho họ khai thị thì nói: bác ơi, con là quen với bác đây, ngày nào bác còn sống với con, bây giờ làm sao bác cũng nỡ bỏ con ra đi, là kẹt vô cùng, là kẹt vô cùng. Cho nên chư vị mới nhớ là người hiểu cái phương pháp hộ niệm mới được hướng dẫn. Thành ra trong cái lúc mà hộ niệm đó, chúng ta có về luật lệ gia đình, chúng ta có đưa ra cái quy định là bắt đầu hộ niệm rồi thì gia đình mới cẩn thận, đừng để người quen biết, bạn bè thân hữu thường xuyên tới tiếp xúc người bệnh. Nếu chư vị chấp nhận cho chúng tôi hộ niệm thì chư vị phải nghiên cứu cho thiệt kỹ và cứng rắn thực hiện điểm này. Là chư vị phải làm sao có một người, cứ là một người có người nào quen tiếp họ ở vòng ngoài và nói rằng là mẹ tôi đang yếu dữ lắm, không muốn tiếp xúc với ai và đang muốn nhiếp tâm niệm Phật, cho nên mẹ tôi không muốn tiếp xúc ai cả. Mình phải nói rõ ràng cái chuyện này. Nếu mà cứ để những người quen thân tới mà tiếp xúc thì xin thưa quý chư vị, rất khó có thể giải được những cái vướng mắc của người bệnh. Chỉ có những người nào thực sự đã biết hộ niệm mới tiếp xúc với người bệnh. Còn những người không biết hộ niệm này nên tiếp xúc bên ngoài rồi mời họ về. Ngay trước cửa phòng nên dán một cái bảng là mẹ tôi là người bệnh đang trong cơn rất là mệt, không muốn tiếp xúc với ai, đang trong thời gian hộ niệm, xin chư vị nhiếp tâm niệm Phật. Miễn phần tâm hỏi, rõ rệt. Mình nói rõ rệt như vậy chứ không có vị nể. Nếu chư vị vị nể thì đưa đến tình trạng là người gia đình của mình, người thân của mình bị nạn. Gia đình nào chấp nhận cái quy định này, chúng ta hộ niệm. Không chấp nhận được thì xin thưa với bác là con đã hết duyên rồi. Nói thẳng thắn. Chứ còn không thì nếu mà chư vị cứ nghĩ là cứ tình cảm đồ tự bi đưa đến tình trạng là sau cùng rồi người thân của họ không có được cái tướng nào tốt, người ta tưởng hộ niệm tưởng có vậy mà thực ra mấy tên này làm cái chuyện gì đâu không mà. Ta nói những lời tiêu cực và làm ảnh hưởng đến cái pháp hộ niệm của Phật. Điều này nhất định không tốt. Cho nên mong chư vị phải nhớ là người quen biết với bệnh nhân, hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân, không phải để họ khai thị. Nhưng mà những người này nếu được hướng dẫn kỹ, nhắc nhở cho họ kỹ, thì chính người những người này sẽ là những người mà ở sát bên cạnh người bệnh, thường xuyên chăm sóc người bệnh, nhắc nhở người bệnh rất là tốt. Như vậy họ sẽ là những người khai thị tốt. Tại vì nên nhớ là chúng ta hộ niệm có ca, bây giờ được chúng ta về. Thì người trong gia đình mà được dặn dò nhắc nhở cho thật kỹ rồi thì chính họ lại là những người ở trực tiếp bên cạnh người bệnh thường xuyên. Đây là cái điều đúng. Còn mà nói là người nào quen biết như vậy là cứ mời vô khai thị, trước khi khai thị mà chưa có dặn dò trước thì sự khai thị của họ nhiều khi nó làm trở ngại. Chứ vì nên nhớ là vì họ là người thân tình với nhau, lúc đó họ nói có thể cảm ứng nhiều. Cho nên mong chư vị phải nhớ đâu nó ra đó hết, đừng nên vị nể quá đáng mà đưa tới cái tình trạng là mình muốn cứu người bệnh, mình muốn cứu người thân của họ mà cứu không được, rồi sau cùng họ lại đổ thừa là ban hộ niệm chúng ta thì yếu, pháp hộ niệm là sai. Người ta nói những câu như vậy ảnh hưởng đến đại chúng, làm cho đại chúng mất niềm tin vào ban hộ niệm, thành ra không tốt. Mong chư vị cố gắng phát tâm dũng mãnh để chúng ta mỗi ngày mỗi vững vàng mới cứu người được. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.